Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 7 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine.
Hai chuyến bay đầu tiên sẽ đưa người Việt từ Ukraine về nước.
Ukraine bắt đầu sơ tán dân thường qua hành lang nhân đạo tại thành phố Mariupol.
Gần 1/3 bệnh nhân báo cáo các triệu chứng kéo dài từ 6 đến 12 tháng sau khi mắc COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ưu tiên cao nhất lúc này là phải bảo vệ an toàn tính mạng của người Việt Nam tại Ukraine. Đây là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Công an vào chiều tối ngày 6 tháng 3 về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine, cũng như việc sơ tán và đưa những người có mong muốn về nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong quá trình tổ chức đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước cần thực hiện đúng quy trình, dành sự ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em và người già. Những người đang còn ở lại các vùng chiến sự phải được đại sứ quán và các cơ quan chức năng đưa đến nơi an toàn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030. Đáng chú ý, một trong những nhiệm vụ giải pháp của chương trình là giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Chương trình cũng đặt nhiệm vụ thành lập và tổ chức hoạt động bộ phận, tổng đài hỗ trợ và ứng cứu thanh thiếu niên trên không gian mạng, phát hiện và xử lý các sự việc tác động tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt về nước, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức hai chuyến bay sơ tán công dân. Theo đó, chuyến bay VN88 của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sẽ xuất phát vào ngày hôm nay, mùng 7 tháng 3, từ thành phố Bucharest, thủ đô Romania, đưa 283 công dân, và chuyến bay QH9066 của hãng hàng không Bamboo Airways sẽ xuất phát từ Ba Lan ngày 9 tháng 3, dự kiến đưa 297 công dân Việt Nam về nước. Công dân trên hai chuyến bay sẽ được xét nghiệm COVID-19 sau khi hạ cánh tại Việt Nam và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly y tế.
Biến thể Omicron được nhận định là nguyên nhân chính làm lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây, nhất là ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến thể Delta. Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện. Biến thể BA.2 chiếm tới 87% tổng số các mẫu phát hiện biến thể Omicron. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, biến thể Omicron chiếm tới 76% số mẫu có kết quả giải trình tự gen. Tuy nhiên, do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao, nên tỷ lệ tử vong, mắc, phạm vi toàn quốc giảm sâu.
Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất thành phố Hà Nội, có 326 đơn vị xã phường thị trấn có cấp độ dịch ở mức độ 3, đồng nghĩa sẽ có thêm khoảng gần 300 đơn vị trường học sẽ phải chuyển sang dạy học trực tuyến kể từ ngày hôm nay, mùng 7 tháng 3. Như vậy, đến thời điểm này, 780 trường tiểu học, 1.160 trường mầm non vẫn đóng cửa để phòng dịch. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Với hơn 900 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn thành phố, khoảng một nửa số trường sẽ học trực tuyến hoàn toàn.
7 hiệp hội doanh nghiệp đã kiến nghị giảm thời gian và mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp cho rằng với các thu phí hiện nay đang khiến doanh nghiệp phải đóng phí 2 lần đối với các lô hàng xuất khẩu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu. Trong đó, một lần phí cho nhập khẩu và một lần cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa mới bắt đầu phục hồi sản xuất nhưng lại phải chịu áp lực giá xăng kéo theo cước vận tải biển, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Do vậy, các hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị thành phố xem xét dời thời gian thực hiện thu các loại phí nói trên đến hết 31 tháng 12, 2022.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong 2 tháng đầu năm nay, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thế giới tiếp tục tăng cao so với tháng cuối năm ngoái. Trong đó, giá dầu đậu tương tăng khoảng 22%, đậu tương tăng khoảng 21%, khô đậu tương tăng khoảng 16%, ngô tăng khoảng 9%. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của các thời tiết bất lợi từ các khu vực trồng chính trên thế giới tại các nước Nam Mỹ. Đồng thời, cuộc khủng hoảng chính trị giữa Nga và Ukraine, nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất và thứ tư trên thế giới, đang tác động lớn đến giá ngô và lúa mì trên thị trường thế giới và Việt Nam.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, 2 tháng đầu năm, số lượt hành khách vận chuyển đạt 46,7 triệu lượt hành khách, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt hành khách luân chuyển đạt 1.143 triệu lượt hành khách, giảm 26,6%. Về vận tải hàng hóa, 2 tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 185 triệu tấn, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 18,8 tỷ tấn, tăng 49,9%. Doanh thu đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 45,9%.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 7 tháng 3, Bỉ sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19. Cảnh báo về dịch cũng được chuyển từ màu đỏ sang màu vàng. Bên cạnh đó, từ ngày 11 tháng 3, khách du lịch khi đến Bỉ sẽ không phải khai biểu mẫu địa điểm hành khách và không phải làm xét nghiệm cách ly nếu đã có giấy chứng nhận tiêm chủng, phục hồi hoặc xét nghiệm âm tính. Cũng từ ngày 11 tháng 3, các cấp chính quyền ở Bỉ được tự do áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp tùy theo tình hình riêng.
Cuộc khảo sát trên 152.000 người ở Đan Mạch đã phát hiện ra rằng gần 1/3 số người báo cáo có ít nhất một triệu chứng liên tục từ 6 đến 12 tháng sau khi nhiễm COVID-19. Nghiên cứu dựa trên bản câu hỏi gợi ý về các triệu chứng kéo dài, trong đó triệu chứng thường được báo cáo nhất là thay đổi khứu giác và vị giác cũng như mệt mỏi. Nghiên cứu cho thấy những chẩn đoán mới về tình trạng lo âu và trầm cảm cũng phổ biến hơn ở những người có tiền sử nhiễm virus SARS-CoV-2.
Cơ quan kiểm soát dược phẩm Ấn Độ ngày 6 tháng 3 đã đồng ý cho phép Viện Huyết Thanh Ấn Độ tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Covovax ngừa COVID-19 làm mũi tiêm tăng cường cho người trưởng thành. Quyết định được đưa ra sau khi xem xét khuyến nghị của Ủy ban chuyên gia thuộc Cơ quan kiểm soát dược phẩm Ấn Độ. Ủy ban này cũng đồng ý cho phép sử dụng vaccine này cho nhóm tuổi từ 12 đến 17 tuổi và dự kiến sẽ sớm trình lên Cơ quan kiểm soát dược phẩm Ấn Độ phê duyệt.
Hội đồng thành phố Mariupol của Ukraine ngày 6 tháng 3 thông báo bắt đầu sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo đã được Ukraine và Nga nhất trí một ngày trước đó. Thông báo được Hội đồng thành phố Mariupol đăng tải trên Telegram, nêu rõ lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ bắt đầu có hiệu lực trong thời gian từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương và việc sơ tán dân thường sẽ diễn ra từ 12 giờ. Người dân có thể rời khỏi Mariupol bằng xe buýt hoặc phương tiện riêng. Dự kiến sẽ có khoảng 400.000 người dân được sơ tán khỏi thành phố này.
Quốc hội Liên bang Đức đang thảo luận về khả năng tái áp đặt nghĩa vụ quân sự bắt buộc với thanh niên ở Đức với quan điểm rằng nhân sự là xương sống trong chính sách quốc phòng của Đức. Quan điểm về luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng nhận được sự ủng hộ của các thành viên Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo đối lập. Từ nhiều năm qua, đảng này đã vận động đưa ra luật nghĩa vụ xã hội bắt buộc 1 năm đối với cả nam và nữ thanh niên sau khi hoàn thành bậc phổ thông. Mặc dù vậy, ý tưởng này vẫn đang được thảo luận thêm.
Hạn hán kéo dài đã khiến nhiều địa phương của Bồ Đào Nha hứng chịu cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng, buộc nhiều thành phố phải lên kế hoạch ứng phó để hạn chế hậu quả thảm khốc. Một số thành phố của Bồ Đào Nha, nơi hơn 95% đất đai bị khô hạn nghiêm trọng, đã bắt đầu thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước tối đa, như giảm tưới tiêu cho không gian xanh, tái sử dụng nước thải cho các mục đích khác, cũng như phát động các chiến dịch nâng cao ý thức sử dụng nước sạch hợp lý của người dân. Trước tình trạng này, Chủ tịch Hiệp hội Phân phối nước và Thoát nước Bồ Đào Nha đã kêu gọi người dân phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện khẩn cấp các biện pháp để giảm thất thoát nước. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Roger Federer đã trải qua 3 ca phẫu thuật chấn thương đầu gối vào năm ngoái. Và theo những thông tin mới nhất, Federer sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu sớm nhất là vào giai đoạn cuối của mùa hè năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể tham dự Wimbledon 2022. Trước đó, Tàu Tốc Hành đã chia sẻ rằng anh không muốn vội vàng trở lại thi đấu khi năm nay anh chuẩn bị bước sang tuổi 41. Wimbledon là đấu trường mà Roger Federer thi đấu thành công nhất. Huyền thoại người Thụy Sĩ đã có tổng cộng 8 lần đăng quang trước vô địch tại đây. Trận cầu tâm điểm vòng 28 ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay, Manchester City đánh bại Manchester United với tỷ số 4-1 để tạm nới rộng cách biệt với Liverpool lên thành 6 điểm. Cách chơi của Quỷ Đỏ không gây nhiều khó khăn cho Man City bởi thầy trò Pep Guardiola đã làm chủ thế trận rất tốt. Nữ xanh thành Manchester kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng và liên tục tấn công vỗ mặt vào hai cánh của Manchester United. Nếu không có tài năng của De Gea, có Quỷ Đỏ đã thua nhiều hơn 4 bàn. Man City dứt điểm tới 20 lần, gấp 4 lần Manchester United. Chỉ riêng thông số dứt điểm đã cho thấy chênh lệch thực lực giữa hai đội. Đánh bại Manchester United, Man City có 69 điểm, tiếp tục nới rộng cách biệt với Liverpool lên 6 điểm, đá nhiều hơn một trận. Còn Manchester United bị đẩy khỏi nhóm dự Champions League. Trong bối cảnh West Ham thua Liverpool, còn Manchester United thua Man City, Arsenal đã tận dụng rất tốt lợi thế gặp đội bóng xếp áp chót là Watford để giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp pháo thủ tạm thời vượt qua Manchester United để xếp vị trí thứ tư với một điểm nhiều hơn, thi đấu ít hơn 2 trận.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Miền Bắc mấy ngày nay trời mưa mù nồm ẩm, khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu và bất tiện trong sinh hoạt. Không biết thời tiết này còn tiếp tục kéo dài không anh Tuấn Hiệp?
Vâng, thưa chị Ánh Nguyệt, thưa quý thính giả. Ngày hôm nay những hiện tượng thời tiết như chị Ánh Nguyệt vừa liệt kê sẽ chấm dứt, bởi vì ngày hôm nay một khối không khí lạnh đã tràn vào miền Bắc nước ta, gây mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ thì cũng giảm mạnh. Trong hôm nay không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống nước ta, trong khi vùng hội tụ gió thì dịch chuyển ra ngoài biển và không còn ảnh hưởng đến nước ta, nên những cơn mưa dông thì sẽ giảm nhanh. Sau 10 giờ sáng thì cả miền Bắc trời khô ráo, nhưng do nằm sâu trong khối không khí rét và khô, vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không cao. Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, nhiệt độ chỉ từ 16 đến 18 độ. Với các tỉnh Trung Du và vùng Đồng Bằng cũng như thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, trời rét cả ngày. Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cũng giảm còn 21 đến 24 độ. Lai Châu, Điện Biên, một số nơi nhiệt độ còn cao 24 đến 26 độ. Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng tới miền Trung. Ở Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm còn 21 đến 24 độ, trời rét về chiều. Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ngày cao từ 24 đến 26 độ, chiều và tối trời cũng chuyển lạnh. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng, Quảng Nam, nhiệt độ giảm nhẹ còn 27 đến 28 độ. Chỉ các tỉnh thành phố từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời nắng cả ngày, nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ. Trái ngược với xu hướng tăng mưa, giảm nhiệt ở Bắc Bộ, miền Trung, thì ở miền Nam ngày hôm nay vẫn là một ngày nắng sớm với cường độ mạnh. Cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng từ ngay lúc này, kéo dài đến tận 17 đến 18 giờ chiều. Vì thế nhiệt độ ngày sẽ tăng cao, ở Tây Nguyên phổ biến từ 30 đến 33 độ, còn ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng từ 34 đến 36 độ vẫn xảy ra ở nhiều nơi ở các tỉnh miền Đông. Còn với khu vực miền Tây, nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần mới làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.